Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị nghe bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố mức thuế quan đối ứng toàn diện, khẳng định đây sẽ là sự kiện đáng nhớ trong lịch sử. Israel tuyên bố mở rộng đáng kể cuộc tấn công vào dải Gaza. Và SpaceX tính đặt nhiều trạm mặt đất Starlink tại Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố mức thuế quan đối ứng rộng rãi với hầu hết các hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ, trong một động thái dự kiến sẽ có tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu. Các mức thuế quan mới bao gồm mức 25% đối với xe hơi sản xuất ở nước ngoài, mức thuế 34% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 20% đối với Liên minh châu Âu. Ngay tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, giờ đóng cửa các chỉ số đã tăng nhẹ ngay trước khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu tuyên bố về các mức thuế quan đối ứng. Chỉ số Dow Jones tăng 0,5%, Nasdaq tăng 0,87%, S&P 500 tăng 0,67%. Ngày giao dịch khá hỗn loạn và sau đó là sự sụt giảm trên thị trường toàn cầu trong tuần này trước thông báo về thuế quan. Trở lại Úc, ông Jim Chalmers đã chỉ trích ông Angus Taylor sau bài phát biểu của ông tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, cáo buộc người phát ngôn đối lập đặc trách tài chính không thẳng thắn về chi phí năng lượng hạt nhân của liên đảng. Ông Taylor đã nêu ra các đề xuất kinh tế của liên đảng trong bài phát biểu của mình, bao gồm việc cắt giảm hàng loạt lực lượng lao động của dịch vụ công liên bang và một cơ quan theo luật định mới trong Bộ Tài chính nhằm mục đích đẩy nhanh đầu tư của khu vực tư nhân nếu như được bầu. Cũng tại Úc, liên đảng đã hứa hẹn sẽ đầu tư 600 triệu đô la để nâng cấp đường xá phục vụ nông nghiệp và khai thác mỏ nếu như được bầu. Phát ngôn nhân phe đối lập về hạ tầng cơ sở Bridget McKenzie cho biết, khoản đầu tư này sẽ ghi nhận sự đóng góp của ngành nông nghiệp, khai thác mỏ và vận tải đường bộ vào nền kinh tế quốc gia. Với quyền lợi của người thổ dân, Thượng nghị sĩ Jacinta Nampingpa Price cho biết, nếu chính phủ muốn thu hẹp khoảng cách và giải quyết các vấn đề của người bản địa, họ cần phải ủy quyền kiểm toán tất cả các khoản tiền chi cho các vấn đề của người bản địa. Quyết định này được đưa ra sau bản cập nhật vào tháng trước từ bản thống kê dữ liệu về thu hẹp khoảng cách của Ủy ban Năng suất cho thấy khoảng cách về tỷ lệ giam giữ, bảo vệ trẻ em và tự tử vẫn tiếp tục gia tăng nếu so sánh giữa người thổ dân và không phải thổ dân. Chuyển qua tin quốc tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, Israel Katz, đã tuyên bố mở rộng đáng kể các hoạt động quân sự ở Gaza với kế hoạch chiếm giữ các khu vực rộng lớn của vùng đất này và di rời nhiều cư dân Palestine. Ông Katz cho biết, cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc nếu người Palestine lật đổ Hamas và bảo đảm trả lại các con tin Israel bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đến với diễn biến Ukraine, Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau về việc phát động các cuộc tấn công mới vào hạ tầng cơ sở năng lượng của nhau, vi phạm lệnh tạm hoãn do Hoa Kỳ làm trung gian. Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn có giới hạn liên quan đến cơ sở năng lượng vào tháng trước như một bước đệm, hy vọng hướng tới lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Chuyển qua Myanmar, các nhóm cứu trợ cho biết cư dân ở các khu vực bị động đất tàn phá của Myanmar đang rất cần nước, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nơi trú ẩn sau trận động đất kinh hoàng hôm thứ Sáu. Số người chết vì động đất mạnh 7,9 độ Richter đã tăng lên ít nhất là 2.719 người, với hơn 4.500 người khác bị thương và hơn 440 người được liệt kê là mất tích. Và bây giờ là tin liên quan đến Việt Nam. SpaceX đang chuẩn bị thiết lập một trạm mặt đất tại Việt Nam cho hệ thống vệ tinh Starlink và có kế hoạch xây dựng thêm nhiều trạm khác. Hai nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán đã nói với hãng tin Reuters. Việc này có thể mở đường cho việc Starlink ra mắt tại Việt Nam và hỗ trợ chính quyền kiểm soát lưu lượng truy cập Internet. Khoản đầu tư tiềm năng này xuất hiện sau khi Việt Nam, trong bối cảnh đối mặt với rủi ro thuế quan từ Mỹ, đã quyết định cho phép Starlink hoạt động theo một chương trình thí điểm kéo dài 5 năm. Theo đó, ông Elon Musk, chủ sở hữu của Starlink, có toàn quyền kiểm soát đối với công ty con của SpaceX tại Việt Nam, qua đó né tránh các giới hạn nghiêm ngặt về quyền sở hữu nước ngoài. Một trạm có thể đi vào hoạt động sớm nhất là vào tháng 5 hoặc tháng 6 và được đặt tại thành phố Đà Nẵng, theo hai nguồn tin này cho hay.